Chuyện cho và nhận. Tôi không mong đợi lễ Giáng sinh lần thứ 10 của tôi đâu. Tiền bạc thiếu thốn. Cha tôi là linh mục, mà một linh mục ở nhà thờ địa phương thì làm gì mà có tiền nhiều. Mẹ bảo chị em chúng tôi đã lớn, có thể chịu đựng sự thiếu thốn và không cần đến quà cáp. Mọi người sum họp bên nhau là đủ rồi. Trong cộng đồng nhỏ xíu này, chúng tôi không phải là gia đình duy nhất thờ ơ với lễ Giáng sinh. Nhưng biết những người khác cùng chịu hoàn cảnh như mình chẳng ích lợi gì. Một buổi tối, hai chị em tôi nằm thu mình trên chiếc giường chung nói chuyện với nhau. Tôi than thở. Làm sao chị có thể mặc cái áo cũ đó thêm một lần nữa chứ? Em gái tôi đáp. Em biết, có lẽ em thôi không xin nuôi ngựa nữa. Năm nào em cũng xin nuôi một con ngựa, mà có được đâu. Tôi dập tắt tia hy vọng cuối cùng của nó. Đúng rồi, mà dù có ngựa, chúng ta biết nuôi nó ở đâu đây? Tôi cứ nghĩ mãi về ước mơ ôm ấp bấy lâu nay của em tôi, là có một con ngựa để nuôi. Tôi sẵn sàng đổi tất cả quà Giáng sinh của tôi trong suốt 10 năm, để ước mơ của nó trở thành sự thật. Ngày hôm sau, mẹ tôi xác thêm muối vào vết thương của tôi, bằng cách nói rằng bà đã tiết kiệm được một số tiền và đã mua được một giỏ đồ làm quà Giáng sinh tặng cho gia đình Walker. Mẹ nhắc nhở chúng tôi, nếu có gia đình nào cần niềm vui, đó chính là gia đình Walter. Tôi lầu bầu, nhưng con không muốn xuất hiện ngay trước cửa nhà họ đâu. Mẹ tôi lườm tôi với cái vẻ không hài lòng. Nhưng tôi chắc mẹ tôi sẽ đồng ý rằng gia đình Walter là những người lạ lùng nhất mà chúng tôi quen biết. Họ giống như những người du mục, thỉnh thoảng họ mới có thể gội đầu một lần thôi. Rốt lại, nước xài miễn phí mà. Tôi luôn cảm thấy ngượng cho họ. Mẹ tôi đã quyết định rồi, và bổn phận của hai chị em tôi là chất một giỏ đồ to tướng lên xe trượt tuyết, trong đó chứa đầy bột mì, đường, một con gà tây nhỏ, khoai tây và nước đào đóng chai. Đánh xe tới nhà Walter, để giỏ đó ngoài ngưỡng cửa và chạy thật nhanh. Trên đường đi, chúng tôi để ý thấy mẹ tôi nhét những gói quà cho mấy đứa nhỏ vào trong mớ thực phẩm. Tôi bức xúc vô cùng. Tại sao mẹ có thể rộng rãi với con cái của người khác, trong khi gia đình chúng tôi không có đủ? Chị em tôi đặt giỏ đồ xuống đất, gõ mạnh vào cửa. Rồi chạy đi núp sau một bụi cây gần đó. Sau khi ẩn mình an toàn, tôi quay lại hướng nhà Walter, thì thấy em gái tôi đang đứng sờ sờ giữa đường. Tôi tức lắm. Tôi không muốn họ biết gia đình tôi có liên quan tới việc này. Sau khi gia đình Walter mang giỏ đồ vào trong và đóng cửa, tôi lớn giọng thì thào. Em làm gì vậy? Họ thấy em rồi đó. Em tôi ngây thơ đáp. Em muốn nhìn nét mặt họ khi họ thấy giỏ quà. Đó là phần hay nhất. Tôi đành chịu trận trước việc đã rồi. Sao cũng được. Họ có vui không? có, nhưng mà hình như họ cho rằng chúng ta có bổn phận đó. Chỉ còn 2 ngày nữa là Giáng sinh. Trước sự ngạc nhiên của tôi mở gói quà ra và thấy một chiếc áo đầm thật đẹp. Tôi mỉm cười với cha mẹ, ý muốn nói: con không thể tin cha mẹ lại mua quà cho con. Sau đó tôi liếc sang em tôi, mặt nó có vẻ thắt thỏm. Quà của nó chỉ là một gói nhỏ dưới cây thông. Nó mở ra và thấy một chiếc lược chải lông ngựa. Lược chải lông ngựa? Sao ba mẹ lại có thể làm như thế? Nét mặt em tôi vô hồn. Đây là một kiểu đùa cợt độc ác phải không? Chúng tôi không biết cha tôi đã rời khỏi nhà từ lúc nào. Lúc tôi mở miệng sắp lên tiếng, cha tôi đột ngột hiện ra trước cửa sổ, ngồi trên lưng một con ngựa. Em tôi phấn khích tới nỗi, nó nhảy nhót lo choi, rồi dừng lại, hai tay ôm đầu và gục gập với vẻ không tin tưởng. Miệng nó la lên: ôi Chúa ơi! Ôi Chúa ơi! Nước mắt lăn dài xuống má, nó chạy ào ra ngoài để chào đón bạn mới. Tôi quay sang hỏi mẹ. Mẹ, sao mẹ làm được những điều này? Tụi con sẵn sàng chấp nhận một lễ Giáng sinh không có quà. Mẹ tôi bình thản giải thích. Ồ, mọi người đều có phần giàu. Không hẳn là trao đổi, mà chỉ là giúp đỡ lẫn nhau. Bà Olsen ở cửa hiệu quần áo cho phép mẹ mang gói quà của con về nhà, rồi mẹ sẽ trả tiền sau. Cha con giúp tư vấn hôn nhân cho con trai ông Millet. Mẹ giúp treo đèn Giáng sinh cho bà Marshall vì bệnh viêm khớp khiến cho bà không ngồi dậy nổi. Ông Jones có một con ngựa cần người chăm sóc, và ông ấy rất cảm động khi biết nhà ta có thể chăm sóc nó. Trong khi cha mẹ còn băn khoăn, không biết nhốt nó ở đâu, thì ông Larsen đề nghị cho nó ăn ở trên đồng cỏ của ông ấy. Tôi nói nhỏ. Con tưởng vì mẹ mang hết thực phẩm của mình cho gia đình quan thơ, thì chúng ta sẽ không bao giờ có đủ. Thực ra họ không có gì để đáp trả chúng ta. Mẹ tôi mỉm cười. Một ngày nào đó họ sẽ trả, nhưng chúng ta luôn có đủ và có nhiều hơn để chia sẻ. Dù sao, mọi thứ đều là của Thượng Đế. Chuyện ai có thể cho hoặc không thể cho là không quan trọng. Nếu chúng ta cứ nghe theo lời của trái tim, món quà đúng nghĩa sẽ đến đúng với gia đình đang cần nó. Mẹ tôi luôn biết rõ sự thật. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, em gái tôi đang ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt rạng người hạnh phúc. Tôi nhớ đến cách nó miêu tả nét mặt của gia đình Quanter khi họ nhìn thấy giỏ quà Giáng sinh. Và tôi nghĩ, gia đình nào cho, tức là gia đình đó nhận được. Mùa Giáng sinh năm đó giúp tôi hiểu được sự kỳ diệu của việc cho và nhận.